Gánh hàng trưa.
Một, hồi còn khỏe, nghề chính của bà Năm là gánh chè, đi bán buổi trưa. Khi kết tuổi, chân yếu, đi bộ không nổi nữa, bà ở nhà nấu chè cho con gái đi thay. Cả xóm ít ai biết tên thiệt của chị là gì. Nghe người ta kêu là gái ốc, riết quen miệng, gọi bằng chè gái ốc. Sau buổi cơm trưa, đã thấy chị đội nón, bao mặt, quẩy gánh đi dọc khắp ngang cùng, ngõ hẻm. Không cần rao, chẳng cần mời, ai thèm cứ chạy ra vẫy vẫy. Ốc ơi, bán cho chị, cho anh, cho tao, cho con một chén chè. Đầu giống phía trước để nồi chè, trên lò than phụ ít tro giữ ấm. Phía sau là son nước rửa, chồng thêm cái rổ đựng chục chén đá và ít cái muỗng múc vừa hột đậu. Chị có món chè thay đổi mỗi ngày. Khi thì bắp già bào mỏng, nấu với nếp và đường cát trắng, ra nhất và mềm dẻo. Chế thêm tí nước cốt dừa bên trên là béo ngất ngư, chè đậu trắng nấu nếp, hột đậu thấm đường bùi bùi bột bột. Người Ninh Hòa hay nấu chè đậu với nếp, ít khi xài bột năng, hai phần đậu, một phần nếp, ăn không ngán. Có bữa đổi qua chè bột lọc, xắt thành sợi. Mấy viên bột tròn, bên trong có nhân đậu xanh hay đậu phộng. Một chén 500 có 3 viên, thêm ít cọng dây, húp nước đường, nút chùng chục, thơm mùi gừng đã miệng. Chè trôi nước nấu đường tán trộn tí gừng, viên nhỏ toàn bột, viên to có nhân đậu xanh đánh nhuyễn, rưới nước cốt dừa tươi. Ngon nhất là chè kho sáp trắng ngà, nhưng lúc chín chuyển thành màu tím. Nó ra mũ ngứa, nên khi gọt, phải trồng tay vô bịch nhựa. Ở quê mà, xài bao tay chi cho hao. Khoai mềm và dẻo, dính tận kẽ răng. Mỗi chén có 4 miếng khoai, ăn từ từ kéo hết. Chén chè 500 bạc, nhưng nấu bằng đường cát, chứ không xài đường hóa học. Vài viên và đã ngọt bằng cả ký. Ăn xong, miệng mồm đắng nghét, đánh răng cả ngày vẫn chưa hết nhẫn. Muốn chè để lâu thì nước đường phải tới, để quậy múc nhiều lần, khỏi sợ lòng gió, chảy nước, hôi ê. Chẳng ai ăn một chén bao giờ, tới chén thứ hai chưa thấy đã. Thôi kêu chén nữa, cho thỏa cơn nghiền. Đôi khi muốn chị nấu chè khoai sáp hay chè bắp hoài, nhưng đâu có được. Còn người này người khác, phải đổi cho lạ miệng. Chiều theo ý thích của một vài người là ế chỏng gọng. Chị nghĩ gánh chè qua phụ chị đẹp bán bánh canh, tại cực mà lời lãi chả có bao nhiêu, quẩy đi suốt buổi trưa, nắng nhuộm da đen riết như ông táo. Mỗi lần về, ngồi trong nhà, tự nhiên giật mình, nhớ gánh chè của chị. Muốn được chạy ra giữa đường kêu lớn, chị ốc ơi chị ốc, cho một chén. Mà thôi, hai ba chén gì cũng được, chè chi mà ngon dữ thần, ăn hoài hổng chán. Hai. Chị tên Đẹt, thứ 8, nên người ta gọi là Tám Đẹt. Chị thấp người, lưng gù, đi lạc lè, nhưng mạnh có tiếng. Gánh nồi bánh canh đi phăng phăng, thanh niên trai tráng trong làng chưa chắc khỏe bằng nhá. Chị tự nâm gạo, ủ bột cho bánh canh dai hơn, để tới xế chiều cũng không sợ rụt. Làm bánh canh gần như bún, chỉ có điều cọng nó to và ngắn hơn. Chị mua cá chai, cá nhồng, lấy muỗng bào thịt, quết chả, còn xương nấu cho ngọt nước. Một nửa chiên, nửa kia đem luộc. Ăn một tô, có chải cá luộc với chiên, hành ngò, rưới tiêu, chan mắm, dầm ớt xanh. Mồ hôi, mồ kê, túa ra giữa trưa đứng bóng, ngon đến rùng mình. Những lúc chợ không có cá nhồng, cá đỏ làm chả, chị chuyển qua nấu với cá thu, có cái đầu rất béo. Biển động, không có cá, bánh canh sườn heo, lòng vịt là món tôi mê mẩn. Bởi nồi nước nổi, ván mỡ béo dữ thần và bộ lòng vịt có tim, gan và mề ngon lạ. Lúc cá về nhiều, chị chiên gấp đôi để làm chả cuốn. Bánh tráng ủ trong lá chuối, nhúng ướt mềm để lên mâm, thêm xà lách, rau thơm, tần ô, dưa leo, xoài, chả ram. Và miếng chả cá vàng ươm, cuốn chặt tay cho khỏi bể. Chả chấm nước mắm ớt tỏi, vừa ăn vừa hít hà, khen nức nở. Mỗi lần ghé quán, chị luôn nhớ thói quen năm cũ, thiệt nhiều chả cá, chiên, lẫn luộc, chan mắm, dầm ớt xanh, không ăn ớt đỏ. Hết nửa tô, bắt đầu nhúng bánh, làm cho một cuốn chả ứ hự, ăn thỏa cơn nghiền những khi ở bển. 3. Trưa hè, nắng chang chát đổ xuống đường, làng mù mịt, trời trong veo, không một gợn mây, tưởng có thể nghe tiếng đất nứt dưới chân mình. Ngồi trước hiên nhà, bên cây trứng cá, thèm trận nồm từ sông thổi vô cho dịu bớt hay nhảy xuống sông Ba Hồ xanh mát. Ngụp lặng dưới dòng nước lạnh hơn đá để khỏi bị khùng. Thấy dì Bảy ốm nhom, đôi khi sợ gió mạnh thổi dì Bảy đi mất. Gánh đậu hũ đi ngang qua, cứ như mèo thấy mỡ, buồn ngủ gặp chứa manh, lật đật chạy ra. Dì Bảy ơi, dì Bảy hỡi cho con một chén. Đậu hũ có nước đường, thắng gừng, ăn bằng muỗng trẹt lét. Vớt từng miếng nhỏ, nhẹ nhẹ, từ từ, sợ mạnh tay quá làm vỡ tan, nát bét. Không cần dai, bỏ vô miệng là tan ngay trên đầu lưỡi. Vị ấm, ngọt và cay từ từ đi xuống bụng, làm dịu đi cơn nắng cháy da. Đậu hũ để lâu thường ra nước. Dì lấy vá mỏng, vớt từng chút nước, bỏ vô chén, lạc phèo. Nhưng thoang thoảng mùi đậu nành, đỡ khác. Trưa nào, dì cũng gánh gặp đậu hũ lòng vòng từ đội 6 vô xóm này, mang tí niềm vui cho bà con lối xóm. Nắng bán chạy, mưa ế hàng, phải ráng đi đến tối. Gặp ai cũng mời ăn giúp vài chén cho mau hết. Càng để lâu, ra nước, lỗ sặc sừ. Bán hết khạp chẳng bao nhiêu lời, nhưng cũng phụ thêm tiền chợ, tiền cơm bên cạnh nghề nông vất vả. Bánh ướt số 1. 1. Mỗi khi nhắc tên bánh ướt số 1, có người phàn nàn, làm như ngon lắm vậy mà cãi gan đặt cái tên nghe phát ghét hà. Thiệt ra, đâu phải tại bà chủ tự kêu cho bánh ướt của mình ngon nhất trần đời. Tại quán nằm ở ngay cột mốc số 1 của quốc lộ 26 từ Ninh Hòa lên Buôn Ma Thuột, nên luôn tiện kêu vậy cho dễ nhớ. Quán không có bản hiệu trưng bày, đèn màu chớp nhá, cũng chẳng ai biết bà chủ tên chi, cứ dì, cô, chị, em mà kêu cho gọn. Dì lấy khoảng sân trước nhà, dựng thành một cái quán nhỏ, mái lợp ngói, ván ép làm tường, 5-6 cái bàn và thêm 20 ghế gỗ. Trong góc, để lò bánh tráng, chụm củi bốc khói, thêm thau bột, son mỡ hẹ, tô rơm, rổ chanh, chén ớt, dĩa xoài, 2 hũ mắm và chồng chén, đũa, muỗng. Nhiều nhất là dĩa, 200-300 cái có hơn. Bằng đất nung, nước tùm lum, hoa lá đủ màu, dĩa sạch, chất cao tới bụng. Sau ăn nước lỗ ngổn, đĩa dơ chờ rửa. Bánh ngon, dĩa sạch là được rồi, màu mè chi cho tốn kém. Nước mắm có 2 loại, mắm nêm và mắm nước. Mắm nước làm từ nước mắm pha với đường và nước lạnh, nấu sôi để nguội. Mắm nêm cá cơm là thứ nước mà ai thích là ghiền sái cổ. Người nào không ưa thì ghét cay ghét đắng, bảo thúi, bảo hôi, ăn vô đau bụng chết. Ai bị viêm xoang, nhức đầu, ăn mắm nêm, có nước, cắt mũi quăng luôn. Chén mắm bưng ra có mỡ hẹ bên trên, nặng tí chanh, thêm mắm ớt, gặp mùa. Họ băm xoài chua thiệt nhỏ thay chanh, trộn vô mắm, ăn ngon nhất ốc. Bà chủ ngồi trong bếp, chẳng bao giờ mở miệng, nói lấy một lời, cứ im im, lấy vá sọ dừa, múc bột đổ lên, miếng vải nỉ căng trên nồi nước sôi, tráng đều, đậy lại, bánh chín, dở ra. Lấy tre vớt mỏng, vớt bánh, cắt làm đôi, bỏ vô dĩa, thảy ra bàn. Mấy đứa nhỏ phụ việc nhanh tay trét mỡ hẹ, rưới tôm mang ra cho khách, thoăn thoắt, liền tay như máy, có nhiêu đó làm cả ngày, lòng vòng, mệt thở không ra hơi. Khách vô nườm nượp, già trẻ bé lớn gì cũng có, cứ im lặng ngồi chờ, không ồn ào, la hét. Cũng chẳng ai nói nhỏ, nói to hay bực mình càm ràm, đứng dậy bỏ về chi cả. Đặc trưng của bánh ướt số 1 là phải chờ. Giàu có, nghèo khổ, nhiều tiền, ít bạc, ăn sang, mặc trọng, đi xe con láng bóng, hai quần đùi áo vá, đạp xe cốc cách, gì thì cũng y chang nhau ở một chỗ, kiểu nhẫn nại chờ. Có nôn nóng, thèm thuồng cũng ngồi im đó. Tới lượt thì ăn, bởi họ phục vụ hết đợt khách này tới đợt khách khác. Dĩa bánh có tí teo, mỏng như lá lúa, phải để người ta ăn cho đã miệng, chứ công trình chốc mỏ chờ nãy giờ. Khi nào tới lượt của mấy đứa nhỏ, đi ra nhỏ nhẹ hỏi, cô, chú, anh chị, ăn nêm hay nước? Múc cho chén mắm với đĩa xoài, rồi chống đũa ngó cho đỡ ghiền nhé. Nhìn dĩa bánh ướt trắng đục, có mỡ hẹ xanh, tôm đỏ, là nước miếng đã chảy ra rồi. Nhưng phải từ từ, đừng vội, ăn bánh ướt cũng phải có kỹ thuật chứ. Cầm đôi đũa, hất bánh lên, lăn đều, cuộn tròn, sắn để làm tư. Gấp một miếng, chấm vô nước mắm, nhai chậm chậm, để cái dìu dẻo, béo béo, chua chua, trộn lẫn vào nhau, trong tiếng tắt lưỡi thèm thuồng của mấy bàn chưa tới lượt. Kể thì dài dòng, chứ mang bánh ra, ba đũa là xong, bưng ra liên tục, ai cũng cố mà ăn cho đã. 10 cái chưa no, 15 cái bỏ bèn gì, 20 cái kệ, thêm vài cái nữa, 25 cái vẫy tay ra hiệu no lắm rồi, để người ta biết đường mà bưng qua bàn khác. 2. Hơn 20 năm nay, bánh ướt số 1 là nơi hò hẹn của nhiều lớp thanh niên Ninh Hòa, bao thế hệ học trò Nguyễn Trãi, Trần Cao Vân và bà con lối xóm. Hồi mới quen, ổng ẹo đạp xe chở nhau đi ăn, giờ thành vợ, thành chồng, chở con đi ăn tiếp. Khách phương xa đi ngang qua, nghe tên quán đã lâu, ghé lại ăn vài dĩa coi thử có đúng như lời đồn. Để rồi dặn lòng, lần sau về thị xã, nhớ quay lại ăn cho thỏa cơn nghiền, chén mắm nêm, trộn xoài, chưa thấy chỗ nào ngon như chỗ này hết. Hồi mới mở, bánh ướt 500 một dĩa, giờ cũng chỉ 1.000. Dù giá cả ngoài kia leo thang, lạm phát tùm lum, nhưng nơi này hình như bất biến, vẫn cái quán thấp lè tè. Trống trước, hụt sau, bàn ghế cũ kỹ, đúng đĩa sức mẻ và mùi mắm, chén giòi, mỡ hẹ, tôm đỏ, chẳng bao giờ chịu đổi. Khác chăng, bà chủ tóc đã hoa râm, lưng còng thêm chút nữa, bởi năm tháng ra đi, chẳng trở lại bao giờ. Ninh Hòa mở rộng, xóm làng heo hút, giờ đèn điện sáng choang, đường phố thênh thang, gái trai sanh con, đẻ cái đầy đàn, hàng quán cũng nhiều hơn trước, thiên hạ cạnh tranh, mở thêm 5-6 quán bánh ướt ở thôn 1, thôn 2, ngay ngã ba trong, ngã ba ngoài, nước mắm ngon hơn, sạch sẽ, phục vụ tốt hơn, vô là có ăn, khỏi phải chờ chi cho mệt. Nhưng có vài thói quen người ta không chịu bỏ. Nhiều người, trong đó có tôi, vẫn tìm đến quán bánh ướt số 1, kiên nhẫn ngồi chờ tới lượt, dù bước thêm vài chục thước, tới hàng khác, có bánh ăn liền. Chắc tại người ta muốn giữ chút dư hương ngày cũ, muốn gặp lại mình 5 năm, 10 năm hay 20 năm trước, lúc còn là cậu bé tóc xanh, có ít bạc lẻ để dành, hú hí, hẹn hò, tới quán ăn vài dĩa bánh, rồi móc túi vét tiền, cùng nhau trả. Cháu lòng cô Trúc. 1. Nghĩ cũng lạ, cháo nấu với thịt bò thì gọi là cháo bò. Thịt gà gọi là cháo gà, thịt vịt gọi là cháo vịt. Vậy mà khi nấu với thịt heo, người ta lại gọi là cháo lòng. Nghe dễ thương lạ ha. Mà cũng đúng, ai nỡ gọi tôi cháo bốc khói, có huyết, gan, phèo, phổi và mấy miếng thịt ngon lành bằng tên y chang nồi cháo toàn rau muống với cám, kèm tí nước cơm và đầu cá nấu cho heo ăn đó. Cháo lòng là món ăn sáng thiệt ngon, thanh đạm. Dẫu biết ăn cháo báo cơm, chẳng thể dành bụng tới trưa, nhưng ghiền phải ăn liền mới đã. Hàng cháo lòng chị Mỹ nằm ngay cầu sắt trên bến sông Dinh. Ngay trước trường đình, hồi lớp 1, 2 và 3, tôi học ở đó. Bữa nào má cho rủng rỉnh tiền, tôi đi thiệt sớm để ăn tô cháo 500. Chị Mỹ thương lũ học trò nghèo, bỏ thêm tí gan, chút lòng, ăn cho mau lớn. Lúc nấu, chị lấy huyết sống, quậy đều, đổ vô cháo có màu đen, lợn cợn huyết. Hàng cháo mợ Bảy cũng ngon có tiếng, con trai mợ làm nghề mổ heo nên để lại lòng nấu cháo nuôi em. Mỗi sáng, chị ốm với con O thay phiên ngồi bán. O là bạn tôi, học chung trường, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh một đống tiền. Chiều đi học về, đói bụng, nó móc ra một nắm mua bánh canh, chè, cháo vịt, đãi tôi. Vậy mà nhiều lúc vô ơn nổi điên lên, tôi đè đầu nó xuống, đánh lộn hoài. Nhà nấu bằng nồi nước luộc lòng nên cháo mợ Bảy rất ngọt, gạo nở búp búp, húp đã đời. Chỉ có điều, chị ốm coi gan heo như vàng. Ai mua 1.000 mới thẻo cho một miếng mỏng như lá lúa, 500 thì miễn. Sáng nào, bà cũng kêu tôi xách cà mèn đi mua cháo. Ông ăn năm này khoáng nọ cũng không ngán. Rồi tập cho con lúc kia, ăn riết cũng thành quen. Hết cháo, nó chịu không nổi. Nhiều khi bệnh, nằm một chỗ, rên ẵng ẵng. Nhưng hễ có mùi cháo lòng là nó ngóc đầu dậy, tỉnh bơ. Mà phải là cháo mợ Bảy ngang, cháo của người khác nó không thèm đụng tới. 2. Nhưng có lẽ ngon nhất là hàng cháo của cô Trúc, má thằng Khoa ngoài chợ Dinh. Cô gốc Tàu, nhà trong hẻm chợ, trên đường ra thôn 5, ngay xóm là heo. Nghe tên xóm cũng biết họ làm nghề gì rồi hen. Sáng nào cũng thế, mới 4 giờ, đã nghe phía bên sông, nghe tiếng heo đâm họng là ét ét dậy trời. Đùi nấm hổi bỏ cho các chị làm nem chua, đầu và thịt bỏ muối cho các sạp ở chợ. Gần nhà quen muối nên cô lấy toàn lòng tươi, nấu cháo. Tôi với Khoa học chung cấp 2, chưa một lần nghe nó nhắc tới ba, toàn lủi thủi với má, dì và ngoại. Tụi tôi kêu nó là Khoa cháu lòng. Mỗi lần nghe cái tên đó, nó sừng sộ, nổi máu xung thiên, nhào tới đánh cho bỏ tức. Lớp tôi toàn những đứa nghèo, ba má lam lũ bám đường bám chợ, làm đủ thứ nghề chân tay để kiếm tiền nuôi lũ con ăn học. Họ miệt mài bên chiếc xích lô, thúng bánh, hàng chè, hàng cháo, quán tạp hóa lèo tèo vài món. Ngồi giữa trưa, nắng kiếm đồng lặng, đồng mọc, vỗ về những ước mơ con. Lớn lên, bọn tôi đi làm ăn xa, mỗi dịp lễ Tết tụ tập về, ngồi nói chuyện đời. Lôi ba cái tên trời ơi đất hỡi năm nào ra mà gọi, nào là Huy chích thuốc heo, Vi, bà Ba Giá, Trung, Xích Lô, Thanh, Chôm Chôm. Những cái tên gắn liền với nghề nghiệp, quán hàng của ba má, cười hiếp mắt, coi như chẳng có chuyện gì. Vậy mà hồi xưa 14, 15, nghe ai gọi vậy là đỏ mặt tía tai, rượt chạy cất cờ, lấy đá chọi cho u đầu, bể trán. Chiều người bán cháo lòng ở chợ, nhưng chẳng ai trụ nổi với nghề. Có lẽ cạnh tranh không lại hàng cháo của cô Trúc. Có bán cả ngày, cháo lúc nào cũng bốc khói, thâu lòng heo bự tổ chà bản, để trên bàn với đủ thứ thịt thà, tôm gan phèo phổi, không có dồi và giò cháo quẩy như người miền Nam. Rổ rau bắt mắt, có rau thơm, xà lách, giá, ngò, đặc biệt là chén mắm ớt tỏi. Không phải là loại mắm lỏng le lỏng lét thường thấy, phải giả ớt tỏi thiệt nhuyễn, thiệt cay, nặng chanh cho chua, đỏ tươi màu ớt và keo của đường. Thơm mắm ngon, thể hiện sự hiếu khách và chỉnh chu của người bán. Dù bánh trái bình thường như bao hàng quán khác, nhưng làm được thơm mắm ngon, dàn trời thì mặc sức mỏi tay đếm tiền tới sáng. Trước lúc xây lại chợ, ban quản lý đãi các hàng ăn lên lầu ngồi. Được vài bữa, các cô len lén xuống dưới vì ế quá. Người ta quen ngồi bệt bên đường, xì sụp húp từng muỗng cháo, chứ chẳng thích ngồi bàn cao ghế rộng, mất đi sự tự nhiên vốn dĩ của chợ quê. Cô ngồi sắt lòng, cô Mai múc cháo bỏ tô, bà ngoại ở phía sau rửa chén, lặt rau, phụ con phụ cháu. Tô cháo theo thời gian tăng từ 1.000 lên tới 10.000, nhưng chẳng thay đổi mùi vị. Đó là cách người ta giữ khách ở gánh hàng quê. Năm tháng qua đi, người có già, nhan sắc có tuổi, tuổi đời có khác, nhưng mỗi lần ra chợ lại cảm thấy vui vì tìm được vị đầm nhạt quen thuộc của tô cháo dĩa bánh, ly chè. Hễ nấu khác một chút, người ta nhận ra liền, không chịu quay về mùi cũ, ế cho coi. 3. Mỗi lần đói bụng, thèm ăn hàng, tôi thong thả đi bộ ra chợ. Vừa thấy mặt, cô đã cười tươi, mới về hả tài. Sao, đủ thứ hả con? Tôi ngồi xuống, hỏi thăm vài tin tức về Khoa, nghe cô kể chuyện thằng con trai duy nhất với cái giọng tự hào lắm. Ngoại đã mất, hai chị em vẫn miệt mài bên son cháo. Cũng lâu lắm rồi, tôi chưa gặp lại Khoa. Nghe dì nói, nó có con vợ, có con, êm ấm ở Sài Gòn. Đôi khi cũng mong gặp lại thằng bạn cũ. Rồi vô tình, hay cố ý, nhắc lại tên Khoa cháu lòng. Coi thử nó có còn nhảy đông đỏng như hồi con nít không? Mà chắc không, nửa đời bươn chải, làm đủ thứ nghề kiếm sống. Chắc nó biết chẳng có nghề nào là hèn, việc chi là xấu. Miễn do công sức mình làm ra, đồng tiền chân chính nuôi bản thân, nuôi gia đình, thì mắc gì phải thẹn. Chắc Khoa bắt đầu biết thương, biết nhớ, nồi cháo bóc khoái. Thầm biết ơn ngoại, má và dì đã tảo tần hôm sớm nuôi nó khôn lớn, thay vì nỗi khùng khi nghe hai chữ cháu lòng quê mùa đó. Lơ đễnh ngó quan, những gương mặt giữa chợ Vinh quen thuộc, gật đầu chào. Họ khen tôi, mới có mấy năm mà cao ráo đẹp trai dữ bay. Đúng là Mỹ nuôi có khác, dạo này còn chửi lộn chửi lạo nữa không? Có còn dùa hàng khi bị ai chọc tức, có còn đòi dùa bàn thờ, lôi 12 gánh họ nhà người ta ra mà chửi nữa không? Dạ không, lớn rồi, ai lại làm thế nữa? Thiệt tình, nghe nhắc lại chuyện xưa tôi mắc cỡ muốn chết. Hình như cũng có một thời tôi dữ dằn có tiếng ở Vinh. Tô cháo để trên bàn, rắc ít tiêu và hành ngò thơm phức, dĩa lòng, chén mắm và mớ rau một bên. Nhìn thôi là bụng đánh lô tô, muốn bưng húp ào ào, nhưng sợ người ta đánh giá là mình phàm phu tục tử. Cô luôn nhớ nết ăn của tôi, lòng, gan, sụn thiệt nhiều. Tôi không ăn phổi với huyết, tắc mỏng trụng sơ với nước cháo cho nóng, thế mới ngon. Chứ thiệt tình, tôi chẳng sợ mất vệ sinh gì cả. Về hoài, quen bụng, đã ngồi lê lết giữa chợ mà còn nghĩ tới việc vệ sinh vệ xiết, thì khỏi ăn cho rồi. Trưa đứng bóng, nắng đổ trên tấm bạc nhựa nóng kinh hồn, người như chảy mỡ, mồ hôi mùi kê nhễ nhại, múc một muỗng đưa lên miệng thổi cho nguội, húp cái rột, cháo xuống cổ, mới thấy mọi cực khổ trần thân, giữa trưa nắng đi đâu mất biệt, chỉ còn lại vị ngọt và mềm của cháo mà thôi. Gấp miếng lòng, chấm nước mắm, nhai sừng sực, bao tinh túy trong ruột heo ngọt, ở đầu môi. Sụn giòn tan, trộn lẫn nước mắm thơm lừng, buộc miệng la làng, có hàng cháo nào ngon hơn hàng cháo này không? Miên khúc chợ đêm. 1. 6 giờ tối, trời nhá nhem. Những ông chồng lưng đẫm mồ hôi, cắm cúi giúp vợ dọn dẹp tô chén, son nồi, sau một ngày bán buôn vất vả, bỏ lên xe ba gác chở hết về nhà. Không thì lấy bạc trùm lên, cột bàn ghế lại để phòng trộm cắp. Hàng bún, bánh canh ế ẩm, sáng ngồi bán tới tô cuối cùng, kiếm thêm ít đồng rồi tất tả dọn về nghỉ ngơi. Tiếng chổi của cô lao công đều đều vang lên từ mọi ngóc ngách, báo hiệu buổi chợ đã tàn. Cái ồn ào, hối hả, chửi chó mắng mèo, tiếng dao chặt thịt, bà hàng tôm, hàng cá la làng giành khách, tiếng năn nỉ, gọi mời đã nhường lại cho sự im ắng của lòng chợ lúc đêm về. Và phiên chợ đêm bắt đầu lặng lẽ. 2. Gọi là phiên chợ cũng chưa hẳn đúng, vì hầu như việc bán buôn chỉ diễn ra trước mặt tiền chợ và dọc đoạn đường Trần Quý Cáp. Trong kia, hai người ăn xin nghèo khổ, sau một ngày lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, bố thí cho vài trăm bạc lẻ. Tìm một góc âm u, nhựa rách làm chiếu, vải xô làm mùng, cong mình cấu ru trọn giấc một đêm. Chú bảo vệ đi lòng vòng kiểm tra, giữ gìn tài sản. Người phụ nữ mất trí, lấy lược chải đầu, moi trong đống rác đóa hoa cúc vàng tươi, cài lên tóc, nghêu ngao câu hát. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Sừng bánh bao bốc khói, mỗi cái 5.000, bánh trắng ngà, nhân thịt heo, bún tàu, nấm mèo, hành tây, thêm nửa trứng vịt. Bên ngoài có cái chấm đỏ xinh xinh, đúng chất người Hoa. Chẳng ai ăn liền, Mua bỏ vào trong túi giấy, chạy thiệt nhanh về nhà để còn kịp nóng. Xe bánh mì của chị Vân, anh Bui, mỗi hàng có vị riêng, chẳng ai giống ai hết. Có pate, chả lụa, chà bông, thịt nguội, hành ngò, đồ chua, miếng ớt xanh nằm bên trên với hành ngò, dưa leo giòn rụm, tới rằm có bánh mì chay với nấm rơm kho đậu hũ. Tôi mua một ổ, đứng cắn tại chỗ ngon lành, ổ bánh mì giòn, chà bông làm từ thịt heo tươi, chả lụa nguyên chất, chẳng pha trộn thứ chi. Quê mà, làm bậy bạ mất khách, ế lòi bắn họng. Nhưng nói nào ngay, tôi vẫn thèm ổ bánh mì năm cũ, không pate, thịt nguội theo kiểu Pháp hay Sài Gòn, mà là thứ bánh quê, thịt ba chỉ sắc thiệt nhỏ, kho keo ra mỡ béo, đem bỏ vô thố, chính giữa có cái trụ, để than giữ ấm. Thêm cái tô, đựng cả 100 viên xíu mại làm bằng thịt nạc trộn mỡ với tiêu hành. Chị chủ quán lấy dao, xẻ ổ bánh mì, gấp xíu mại dầm đát, múc ít thịt, chan thêm nước béo. Ai ăn mặn thì xịt xì dầu, hành ngò và dưa leo để ở bên trên. Ổ bánh giá 1.000, đứa nào không nhiều tiền, 500 cũng có một ổ chan nước với xì dầu, ăn lót dạ. Mấy hàng sinh tố, nè, nước mía, chè, ngồi bên cột điện, nhờ đèn đỏ, tỏ lối. Vẫn là loại chè trái cây quen thuộc với mứt dẻo, mứt thơm, trái chuối, móc sấy khô, đu đủ, bơ, vú sữa, thêm một ít đát trộn nước dừa với nước đường, bỏ vô tí đá, không để sinh tố sabuche hay ly rô má xanh tươi, nguyên chất mát lành. Cặp tình nhân e thẹn, ngồi bên ly chè, anh đút, cô ăn, cô gái tóc dài, biển lẻn quay mặt đi, người ta nhìn kìa anh kỳ quá. Lúc mới mở đường Nguyễn Thị Ngọc Anh, bánh bèo thôn 2, dời ra mặt tiền, ngày xưa là cái chuồng heo nhà Minh Thư, bạn tôi năm cấp 3, bà chủ bác châu của Minh Thư, đổ bánh bèo trong một cái chén nhỏ xíu xiu bằng sửng hấp, bánh chín, chất 10 lên cái mâm. Trét mỡ hẹ, rưới tôm và thêm ít bánh mì, chiên giòn để lên bàn cho khách, bánh bèo ngon nhờ gạo, lúa cũ, như thế mới dai và có xoáy, chứ đổ bằng gạo mới, chín bằng nhão nhẹt. Ăn với chén nước mắm, bỏ thêm ớt, nặng chanh chua, tới hè có bằm xoài. Một mâm 10.000, vừa ăn vừa thổi, chỗ này bán đã 20 năm, đêm nào cũng đỏ lửa. Giờ nghe đâu bác của Thư đã sang cho người khác, họ dời quán tới mảnh đất trống cạnh đó. Đi chút nữa, gặp mấy quán nhậu lề đường, mồi chủ đạo là ốc. Rổ ốc nhảy, ốc ngựa, ngao, sò lông, sò huyết, sò lụa, tươi rói nằm im đợi khách. Nướng lên, trét mỡ hành, hay đem đi hấp xả, bỏ tí é quế, thơm vàng trời. Thỉnh thoảng có cút lộn xào me, bắp xào tỏi, nhậu cũng bắt mồi dữ lắm luôn. Số bảy quán, mỗi người một góc, ít cái ghế, vài cái bàn, xe để trên lề, thành một quán nhậu. Bạn bè buồn đời hú hí gọi nhau, ra ngồi lai ra vài chai, ngắm thị xã về đêm, như ánh đèn vàng loe loét. Nửa đêm, sương xuống ướt vai ướt tóc, tê tê lạnh lạnh, người ta nói rùi vào, lời ra. Nhưng những lúc thế này, ngần ngật say, chỉ muốn lặng lẽ bên bạn bè nối khố, mỗi đứa mỗi suy nghĩ vớ vẩn. Nhớ năm tháng học trò, thầy cô năm cũ, phải mối tình vắt vai chia tay chẳng bao giờ gặp lại, hay bận lòng về một tương lai mù mờ, vô định nào không hiểu nổi. Và hai hàng nem chua, nem nướng, hột vịt lộn, nằm hai bên cổng chợ, như nốt nhạc trầm của buổi chợ đêm. Mưa thì bật dù, trời ráo thì để trần hứng sương đêm, trời lạnh co ro bên bếp lửa. Cái bàn chải nhựa chất đầy bia, nước ngọt, nước khoáng có ga, chả lụa ngã vàng vì hấp chín, son nước tương, thau chả ram và những khoanh nem chua, gói bằng lá chuối xanh, bên trong bọc lá chùm ruột. Son hột vịt lộn bốc khói ăn với rau răm, xoài và muối tiêu. Để giữ trứng ấm, họ vùi trong lớp trấu giữ nhiệt, chứ không bỏ trên bếp, trứng sẽ ruột mất. Khách ai người đấy bán chẳng giành giật chi nhau. Hàng xóm bè bạn với nhau, ai cũng nhọc thân, kiếm sống thương nhau không hết, ganh ghét tị hiềm có được đâu. 2 giờ sáng, gã đàn ông say xỉn đứng dậy, lè nhè, móc túi trả tiền, rồi chân thấp chân cao, về phía cầu dinh, mờ ảo sương sớm. Các cô hàng rau kẻo kẹt, đặt gánh xuống, lôi giỏ xà lách tươi xanh, thúng giá trắng ngà, trái mướp dài mới hái, bầu non, còn mịn, long măng, bí đỏ, vàng to đùng, bó cúc vàng rực rỡ, hoa hệ trắng tinh, thơm nồng, mùi đồng nội. Để trước cổng chợ, hối hả bán mua để kịp chuyến xe đi Nha Trang, Vạn Giả, Dục Mỹ hay lên miền cao Buôn Ma Thuột bỏ mối kiếm ít đồng lời. Hai chị lúi húi chất nem vào giỏ, cất trứng vịt vô thúng, đếm tiền, dọn bàn ghế vào một góc để nhường không gian cho buổi chợ ngày. Chị quải gánh trên vai, trên đoạn đường vắng lặng, bóng đổ dài, lêu khêu như cây cột trụ điện đứng trơ trọi bên vệ đường. Mong về tới nhà, cố ngủ vùi chăn chiếu, để sáng mai còn ra chợ mua đồ về, chuẩn bị cho buổi chợ tối nay. 3. Chợ đêm Ninh Hòa gợi trong tôi là một phiên chợ đẹp như một bức tranh của Thạch Lam trong Hai đứa trẻ. Dẫu không có người hát sẩm mù, kéo đàn nhị tỉ tê với cuộc đời bất hạnh hay gánh vợ bốc khoái, ế ẩm của bác Siêu. Không có gian hàng nước nghèo của chị Tí hay bà cụ Thi say xỉn chân thấp chân cao. Vào mua ve rượu, chẳng có hai đứa trẻ ngồi bó mình trong gian hàng nhỏ, ngóng chuyến tàu cuối cùng chậm chậm vào ga, để lại giữa không gian vệt khói mờ nhân ảnh, vài trang viết tài hoa năm xưa in mãi trong tim của cậu học trò nhỏ. Mười mấy năm dâu bể có rụng rỉnh tí tiền, tôi tìm về phương Bắc, ghé Bát Tràng, thăm làng hoa Ngọc Hà, giờ toàn bê tông cốt thép, đi dọc phố phường Hà Nội cổ xưa, ăn bát phở bún ngang giữa mùa đông rét buốt, mua gói xôi xéo ngon và dẻo nhất trần đời, ngắm dòng người ngược xuôi, cố tìm lại khung cảnh năm nào Thạch Lam làm tôi xao xuyến. Hai miền Trung, Bắc xa xôi, cách nhau gần thế kỷ, nhưng sao mọi thứ dầu dầu, tựa tựa, trông giống làm sao. Hình như gốc chợ Dinh không bao giờ ngủ, dường như ánh đèn trong lòng không bao giờ tắt, hình như cuộc sống này chẳng bao giờ dừng lại, giống như cuộc đời của những người đàn bà miệt đồng, miệt biển, lặng lẽ như một bóng nhỏ bên đời. Chợ đêm Ninh Hòa như bản nhạc không rõ lời, với thanh âm rất đời, rất đẹp. Nó không được viết từ bằng 7 nốt trên khung nhạc thường dùng, mà được viết lẫn vẽ bằng mồ hôi, nước mắt, tiếng thở dài lặng lẽ, bằng tiếng khóc nức khi ế hàng và sự chịu đựng, hy sinh của những cuộc đời không bao giờ khớp.